Phẩm Như Lai Thọ Lượng Yếu Nghĩa.
Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bồ Tát và đại chúng: Các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Đức Phật nói như thế 3 lần. Lúc đó, đại chúng Bồ Tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật, bạch như thế 3 lần. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát 3 phen thưa thỉnh chẳng thôi mà bảo đó rằng: Các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trong đời, trời, người, Atula đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, cách thành Già Đa chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng, đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, thiệt ta thành Phật nhẫn lại đây, đã vô lượng vô biên 100.000 muôn ức na do tha kiếp, ví như 100.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ, cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem nghiền làm vi trần, qua phương Đông cách 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, đi qua phía đông như thế cho hết vi trần đó. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tính biết được số đó chăng? Di Lặc Bồ Tát thảy đều bạch Phật rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được đếm được, cũng chẳng góp phần tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn duyên giác, dùng lý trí vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ biết được hạn số đó. Chúng con trụ bực bất thối, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Thế Tôn, các thế giới như thế, nhiều, vô lượng vô biên. Bấy giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát: Các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông. Các thế giới đó hoặc dính vi trần, hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi trần. Cứ một trần là một kiếp, từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó 100.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi ta bà này nói pháp, giáo hóa, cũng ở trong 100.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Các thiện nam tử, nơi chặng giữa đó, ta nói Phật Nhiên Đăng vân vân, và lại nói các Đức Phật nhập Niết Bàn, như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Các thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát các căn lợi độn của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi tự nói, văn tự chẳng đồng niên kỷ hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng lại hiện nói sẽ nhập Niết Bàn, lại dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh phát lòng vui mừng. Các thiện nam tử, Như Lai thấy các chúng sinh ưa nói pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng, Phật vì người đó nói: Ta lúc trẻ xuất gia, đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng thiệt từ ta thành Phật nhẫn lại lâu xa giường ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến vào Phật đạo nên nói như thế. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sinh, khiến vào Phật đạo nên nói như thế. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều thiệt chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật thấy biết, tướng của tam giới không có sinh tử, hoặc thối hoặc xuất, cũng không ở đời và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải hư, chẳng phải dị, chẳng phải như ba cõi, mà thấy nơi ba cõi, các việc như thế, Như Lai thấy rõ không có sai lầm. Bởi các chúng sinh có các món tánh, các món dục, các món hạnh, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sinh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhân duyên thí dụ ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự chưa từng tạm bỏ. Như thế, từ ta thành Phật nhẫn lại, thật là lâu xa, thọ mạng vô lượng A Tăng kỳ kiếp thường còn chẳng mất. Các thiện nam tử, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên, nhưng nay chẳng phải thiệt diệt độ, mà bèn sướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng chẳng trồng cội lành, nghèo cùng, hèn hạ, ham ưa năm món dục, sa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến, nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sinh lòng buông lung nhàm trễ, chẳng có thể sinh ra ý tưởng khó gặp gỡ cùng lòng cung kính. Cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng: tỳ kheo, phải biết các đức Phật ra đời khó có thể gặp gỡ. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc người chẳng thấy Phật, do việc này nên ta nói rằng tỳ kheo, Đức Như Lai khó có thể đặng thấy. Các chúng sinh đó nghe lời như thế, ắt sẽ sinh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng cội lành. Cho nên Đức Như Lai dầu chẳng diệt mà nói diệt độ. Lại thiện nam tử, phương pháp của các đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sinh đều thiệt chẳng dối. Ví như vị lương y trí huệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh, người đó nhiều con cái, hoặc 10, 20, nhẫn đến số trăm. Do có sự duyên đến nước xa khác, sau lúc đó các người con uống thuốc độc khác thuốc phát muộn loạn lăn lộn trên đất. Bấy giờ, người cha từ nước xa trở về nhà, các con uống thuốc độc, hoặc người mất bổn tâm hoặc chẳng mất, xa thấy cha về, đều rất vui mừng, quỳ lại hỏi thăm. An lành về an ổn, chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mạng cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương, tìm cỏ thuốc tốt mùi sắc vị ngon, thảy đều đầy đủ, đâm nghiền hòa hiệp, đưa bảo các con uống mà nói rằng: thuốc đại lương dược này, mùi sắc vị ngon, thảy đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ não, không còn lại các bệnh hoạn. Trong các con, những người không nhất tâm thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bèn uống đó, bệnh trừ hết được lành mạnh. Ngoài ra, những người thất tâm thấy cha về dầu cũng vui mừng, hỏi thăm cầu xin trị bệnh, xong trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhập làm mất bổn tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà cho là không ngon. Người cha nghĩ rằng các con này đáng thương, bị trúng độc, tâm đều điên đảo, dầu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc tốt như thế mà không chịu uống. Nay ta bày trước phương tiện khiến chúng uống thuốc này. Nghĩ thế rồi liền bảo rằng: các con phải biết ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc lương dược tốt này nay để ở đây, các con nên lấy uống, chớ lo không lành. Bảo thế rồi lại đến nước khác sai sứ về nói: cha các ngươi đã chết. Bấy giờ các con nghe cha đã chết, lòng rất sầu khổ, nghĩ rằng: nếu cha ta còn thương xót chúng ta, có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác, tự nghĩ mình nay côi cút không có chỗ cậy nhờ, lòng thường bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Các thiện nam tử ý ông nghĩ sao? Dạ, có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được. Phật nói, ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Vì chúng sinh dùng sức phương tiện nói, sẽ diệt độ, cũng không ai có thể đúng như Pháp mà nói, ta có lỗi hư dối. Trên đây là nguyên văn bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh về Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Nội dung chúng ta thấy Đức Phật muốn nói về thọ mạng của Ngài, mang tính lịch sử về Ngài, một lịch sử khó tin mà là thật sự, thật lý, một lịch sử có nguồn gốc ban đầu của quá khứ xa xưa chứ không hẳn chỉ có hiện tại. Vì e ngại những chúng sinh căn lành kém mỏng, những Bồ Tát sơ phát tâm, chẳng tin chẳng hiểu, nên Đức Phật ba phen nhắc bảo, các ông hãy tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Và Ngài Di Lặc Bồ Tát, đại diện cho vô số Bồ Tát trong đại chúng, cũng ba lần cầu xin Phật nói, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Đó là nội dung. Kế đến là chi tiết để chứng minh cho nội dung là đúng, là có thật, và cuối cùng của chi tiết Phật lấy thí dụ cho đại chúng cảm nhận sự thật ấy. Thí dụ thứ nhất là chỉ cho đại chúng hiểu và cảm nhận rằng Ngài đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi, lâu xa đến nỗi không thể dùng toán học mà tính ra nổi, chỉ đem thí dụ để cảm nhận được là vô lượng vô biên vô số kiếp đã trải qua đó thôi, chứ không phải chỉ mới thành Phật ở kiếp đương nay, là rời khỏi cung dòng họ Thích xuất gia, 5 năm đi đó đi đây học đạo, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày ngồi dưới gốc cây thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó chỉ là một trong vô lượng kiếp thị hiện xuất gia tu thành Phật. Ngài đã thị hiện vô lượng vô biên vô số lần thành Phật tương tự như thế trong khắp 10 phương cõi nước của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Ta Bà này, chứ không phải có 1-2 lần thị hiện như thế. Cho nên chúng ta phải hiểu kiếp thị hiện thành Phật không phải là kiếp mới thành Phật. Kiếp mới thành Phật là phải trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp thành Bồ Tát Đạo rồi mới đến đích cuối cùng là thành Phật. Kìa, như Ngài Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, A Na Luật, Ưu Ba Ly, A Nan, La Hầu La, vân vân, đều là đại đệ tử của Phật, đã chứng quả A-La-Hán, có đủ lục thông tam minh, bát giải thoát. Khi ngộ nhập Phật tri kiến, phát tâm đại thừa hành Bồ Tát Đạo, Phật bèn thọ ký rằng: Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Như dẫn chứng trên, chúng ta thấy quá khứ Đức Phật cũng đã trải qua vô lượng vô biên kiếp hành Bồ Tát Đạo rồi mới đến đích cuối cùng là thành Phật. Từ ngày thành Phật đến nay, thời kiếp rất là lâu xa, không thể hình dung, tưởng tượng, tính biết. Chỉ có thí dụ mới cảm nhận một phần nào của thời gian lâu xa đó thôi. Từ đó đến nay, Ngài thường ở cõi Ta Bà giáo hóa, không lúc ngưng nghỉ. Một minh chứng là đã giáo hóa được số đại chúng Đại Bồ Tát số lượng đông bằng 60.000 số cát sông Hằng và vô số vô biên Phật phân thân vân vân. Cho nên, thí dụ thứ nhất có tính quyết nghi, chứng minh thọ mạng của chư Phật bất khả tư nghì, vượt ngoài sống chết không còn chi phối các ngài, hay nói khác hơn, tất cả các pháp không còn chi phối được các ngài nữa. Hoàn toàn tự tại vô ngại, qua hình ảnh của Phật Đa Bảo thì vấn đề nhập Niết Bàn cũng bất khả tư nghì. Một thí dụ thứ hai cũng cho ta thấy một lương y giỏi biết nhiều phương thuật y dược để trị bệnh. Tuy những phương thuật có khác biệt nhưng đều có một kết quả chung là lành bệnh mà thôi. Có lúc nói uống thuốc nên cử ăn những món như thế như thế. Có lúc nói không cần kiêng cử gì cả. Có lúc cho uống thuốc viên, có khi lại cho uống thuốc bột hoặc thuốc nước, có khi dùng vật lý trị liệu hoặc tâm lý trị liệu vân vân, miễn bệnh nhân sớm chóng lành bệnh khổ, được an vui, đó là lý do duy nhất của y sư. Đức Phật cũng thế, Ngài là Đại Y Vương, dùng vô lượng vô số phương tiện để đưa chúng sinh đến giác ngộ, hưởng vui Niết Bàn. Có lúc Ngài nói nhập Niết Bàn, có lúc Ngài nói không có diệt độ. Có lúc Ngài nói vô thường, khổ không, vô ngã. Có lúc lại nói thường, lạc, ngã tịnh. Có lúc lại nói không có vô minh nào để diệt và vô minh nào để diệt tận, cũng không có chi mà đắc mà trông cho thành vân vân. Nói tóm lại, Đức Phật đã dùng vô lượng vô số trăm ngàn muôn ức phương tiện nhân duyên, lời lẽ thí dụ, so sánh, dẫn chứng, chứng minh, đưa người đến giác lộ và cuối tận giác lộ. Những việc như thế đều là pháp khế lý, khế cơ, khế thời, vốn không có lỗi hư dối. Bởi vậy, đối với vấn đề Như Lai thọ mạng, chúng ta phải khéo thấy, khéo nghe, khéo hiểu, khéo biết, khéo cảm nhận qua Đức Đa Bảo Như Lai, thì lời tuyên bố của Đức Thế Tôn Thích Ca là sẽ nhập diệt, chính là nghĩa không nhập diệt mà cũng là nhập diệt. Bởi Đức Đa Bảo nói, hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp Hoa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. Đức Đa Bảo Phật ở trong tháp báu chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng, Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đến ngồi trên tòa này, tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp báu, ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Ý pháp này chính là nghĩa nhập Niết Bàn mà không nhập Niết Bàn. Đây là nghĩa rốt ráo giải thoát qua biểu tượng tháp báu. Hai Đức Như Lai và đại chúng đều trụ giữa hư không là nghĩa không dính mắc. Không dính mắc tức giải thoát vậy.
Phẩm phân biệt công đức yếu nghĩa.
Nguyên văn bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng kiếp số lâu dài như thế, vô lượng vô biên vô số chúng sinh đặng lợi ích lớn. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát, A Dật Đa, lúc ta nói Đức Như Lai thọ mạng dài lâu, như thế có 680 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh đặng vô sinh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội đặng môn văn trì Đà La Ni, lại có một thế giới vi trần số Bồ Tát đặng trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền Đà La Ni. Lại có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được Pháp Luân Bất Thối. Lại có Nhị Thiên Trung Quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được Pháp Luân Thanh Tịnh. Lại có Tiểu Thiên Quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát tám đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có Bốn Tứ Thiên Hạ vi trần số Đại Bồ Tát bốn đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có Ba Tứ Thiên Hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có Hai Tứ Thiên Hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có một tứ thiên hạ vi trần số đại Bồ Tát ba đời, sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có tám thế giới vi trần số chúng sinh, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Đức Phật, các vị đại Bồ Tát đó đặng pháp lợi, trên giữa hư không, dưới hoa mạng Đà La, để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật, ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, cùng rải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng. Lại dưới bột gỗ chiên đàn trầm thủy hương vân vân, trong hư không trống trời tự kêu tiếng hay sâu xa. Lại ngàn thứ thiên y thồng các thứ chuỗi ngọc, chân châu, chuỗi châu mani, chuỗi châu như ý khắp cả chính phương, các lò hương báu đốt hương vô giá, tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng. Trên mỗi Đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cần phan lộng thứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tụng ngợi khen các Đức Phật. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Dật Đa, có chúng sinh nào nghe Đức Phật thọ mạng dài lâu như thế, nhận đến có thể sinh một niệm tính giải, đặng công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiện nam thiện nữ nhân, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong 80 muôn ức na do tha kiếp, tu năm pháp ba la mật, trừ trí huệ ba la mật ra, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước, trăm phần nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng kịp một. Nhận đến, tính đếm thí dụ không thể biết được. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân có công đức như thế mà thối thất nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quyết không có lẽ đó. Lại A Dật Đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này đặng công đức không có hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương chuỗi ngọc, tràng phan lộng nhiễu, dầu thơm đèn nến cúng dường quyển kinh. Công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. A Dật Đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sanh lòng tin hiểu chắc, thời chính là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn dây quanh nói pháp. Lại thấy cõi ta bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng, dây vàng diêm phù đàn để ngăn tám nẻo đường, cây báu bày hàng, các đài lầu nhà thảy, đều các thứ báu hiệp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Và lại sau Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này mà không chê bai, sinh lòng tùy hỷ, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. Huống là người đọc tụng thọ trì kinh này, người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. A Dật Đa, thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó lại chẳng cần gì ta mà dựng chùa tháp và cất tăng phường, dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng, thời là đem xá lợi của Phật dựng tháp bảy báu cao rộng, nhỏ lần lên đến trời Phạm Thiên, treo phan lộng và các linh báu hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa hương đốt, các trống kỹ nhạc, ống tiêu ống địch, không hầu các thứ múa chơi, dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường đó rồi. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, nghe kinh điển này, có người hay thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, đó là dựng lập tăng phường, dùng gỗ chiên đàn để làm các cung điện nhà cửa, 32 sở, cao bằng 8 cây đa la, cao rộng nghiêm đẹp 100.000 tỳ kheo ở trong đó. Vườn rừng ao tắm chỗ kinh hành, hang ngồi thiền, y phục, đồ ăn uống, giường nệm thuốc thang, tất cả đồ vui, dãy đầy trong đó, tăng phường có ngần ấy 100.000 muôn ức nhà gác như thế. Số đó nhiều vô lượng, dùng để hiện tiền cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng. Thí như hư không, đông tây nam bắc, bốn phía trên dưới, vô lượng vô biên, mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói, hoặc chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường cúng dường, khen ngợi chúng thanh văn tăng, cũng dùng 100.000 muôn pháp ngợi khen công đức của Bồ Tát. Lại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này, lại có thể thanh tịnh trì giới cùng người nhu hòa mà chung cùng ở, nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền, đặng các món định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh điển này, lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo tràng, gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. A Dật Đa, chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi trong đó, bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường, như tháp của Phật. Trên đây là nguyên văn của phẩm phân biệt công đức, tôi chỉ lược bỏ kệ trùng tuyên lại thôi, vậy chúng ta hãy cùng luận yếu nghĩa. Nếu y cứ theo lời dẫn, thì chúng ta thấy Đức Phật đã dùng bốn cách như thí dụ, dẫn chứng, chứng minh, so sánh các công đức phước trí và sự giác ngộ của các vị Bồ Tát khi nghe, hiểu, tin nhận, giảng nói, biên chép tụng đọc, khuyên người biên chép tụng đọc, giảng nói phẩm thọ lượng của Như Lai, thì công đức này thật là vô lượng vô biên, chẳng thể suy nghĩ tính ra nổi, hơn hẳn vô lượng vô biên các công đức phước trí khác. Dầu các công đức khác cũng nhiều vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Điều này chúng ta thấy, nếu giác ngộ chân lý sống và chết, thời người ấy không còn bị cái sống và cái chết chi phối nữa. Người ấy tự thấy con đường ra khỏi tử sinh lộ, con đường ấy vốn không gần không xa, không hư không thật, không hữu không vô, không khởi điểm, không cuối tận, không dư không thiếu, không còn không mất, không thêm không bớt, không sạch không dơ, không Phật không ma, không vô minh, không sáng suốt, mà cũng vô minh, cũng sáng suốt, cũng Phật cũng ma, không niết bàn, không sinh tử. Rốt lại là tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Đó chính là thọ lượng của Như Lai, cho nên nếu có ai hay ai đó hiểu và tin chắc rồi giảng nói về thọ lượng của Như Lai thì rõ ràng là công đức không thể nghĩ bàn rồi, hơn hẳn các công đức không thể nghĩ bàn khác. Vì sao? Tại vì các công đức không thể nghĩ bàn khác, tuy là không thể nghĩ bàn nhưng cũng có lúc phải tận, còn công đức không thể nghĩ bàn của người tin hiểu được nghĩa lý, ý, thú về thọ lượng của Như Lai là không cùng tận, nên gọi là hơn hẳn các công đức không thể nghĩ bàn khác là cớ vậy. Đó là nói, chỉ mới tin hiểu lãnh hội được nghĩa, lý, ý, thú, thọ lượng của Như Lai thôi, mà còn được công đức dường ấy. Chỉ như được hòa nhập thì công đức sẽ so với các đấng Như Lai vốn không hai không khác. Vì công đức thậm thâm vô lượng vô biên vô số, không thể nghĩ bàn như thế. Nên Đức Phật mới dùng sức phương tiện thiện xảo để phân biệt, để so sánh, qua thí dụ dẫn chứng chứng minh để quyết nghi cho chư Bồ Tát sơ phát tâm hoặc những vị Bồ Tát chưa ngộ nhập Phật tri kiến hoặc sơ ngộ nhập Phật tri kiến, để hộ niệm cho lòng tin đối với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức giáo pháp của chư Phật, thêm kiên cố. Bởi chư Bồ Tát sơ phát tâm, các bậc hữu học vô học cùng những vị sơ ngộ nhập Phật tri kiến, các vị này tuy cũng liễu ngộ được thật tướng của các pháp, nhưng chỗ liễu ngộ ấy vẫn còn có hạn lượng, chỗ hiểu biết mặc dầu rất rộng lớn thâm sâu mà không tận tột, nên đều cho rằng Đức Phật lúc còn là Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống Dương cung Ca Tỳ La Vệ, sinh ra làm vị hoàng tử Sĩ Đạt Ta, rồi vượt hoàn thành xuất gia, 5 năm đi đó đi đây tham cứu học hỏi, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày liên tục ngồi dưới gốc cây mà thành đạo, vân vân. Nhưng Phật lại nói, thiệt ta thành Phật nhẫn lại đây, đã vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi ta bà này nói pháp giáo hóa, và cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha, A Tăng Kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Nơi chặng giữa đó ta nói Phật Nhiên Đăng vân vân, và lại nói các đức Phật nhập Niết Bàn, như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Như vậy, qua lời lược dẫn của đoạn này chúng ta thấy Đức Phật vốn gốc đã là Phật từ lâu rồi, chứ không phải mới thành Phật đương nay. Việc thành Phật hiện nay là phương tiện thị hiện thôi. Việc Đức Phật vốn sẵn là Phật rồi, chúng ta chớ hiểu lầm vốn sẵn qua nghĩa tự gốc là Phật tự nhiên có, mà phải hiểu rằng do khó nhọc tinh tấn trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp tu hành Bồ Tát Đạo, nhiên hậu mới được thành Phật, chứ không phải vốn tự nhiên là Phật mà không do tu. Tóm lại mà nói thì, thực tế lý địa thời tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, tức hội giống Phật, Phật chủng, nhưng giống ấy phải có phụ nhân phụ duyên, khiến nó mới manh nha phát triển thành cây bồ đề kết trái giải thoát, hưởng vui niết bàn. Nói chung là phải dùng đủ cách phương tiện nhân duyên để phát huy hộp giống ấy, phát triển nhiều rộng lớn khắp giác, tức là toàn thuần giác, thuần trí, thuần thiện, vân vân, gọi là thành Phật viên mãn. Cho nên đứng về mặt phương tiện và lịch sử mà nói thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thành Phật cách đây chỉ có 2552 năm mà thôi. Còn đứng về phương diện lý lịch thật sự mà nói thì Đức Phật đã thành Phật cách đây hằng vô lượng vô số trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ kiếp năm rồi. Từ đó đến nay, thời gian rất lâu xa không thể nghĩ bàn. Như vậy, Ngài thường phương tiện thị hiện vô lượng vô số vô biên lần A Tăng Kỳ kiếp thành Phật nhập Niết Bàn ở cõi này và các cõi khác, Qua sự lý này, yếu nghĩa cho ta thấy Đức Phật vốn thường, lạc, ngã, tịnh. Vấn đề nhập Niết Bàn chẳng qua là phương tiện tùy bệnh cho thuốc, cho nên nếu ai hiểu ngộ phương tiện này, thọ mạng Như Lai, thì công đức thật là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, không thể so sánh phân biệt mà biết hết nổi. Cái công đức ấy, sở dĩ nó thù thắng đối với các công đức khác là vì bản chất nó là Phật thừa, là diệu pháp liên hoa, là giác lộ mà chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai đã đi, đang đi, sẽ đi, đã đến, đang đến chỗ cuối tận vậy. Chỗ ấy không có đối đãi, vượt qua đối đãi, bạc đường ngôn ngữ, ly nhất thiết chư tướng, tức là tướng có, tướng không, tướng thường, tướng đoạn, vân vân. Cho nên công đức này hẳn nhiên không có công đức nào sánh kịp vậy.